Phước báo hiện tiền.
Thuở xưa, có một cặp vợ chồng rất nghèo khổ. Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, sống rất khổ sở, thường bị đói lạnh bức bách mà không làm gì khác hơn để thay đổi tình thế được. Tuy họ đi khắp nơi tìm việc khó nhọc để làm, nhưng việc làm quá khó kiếm. Nhìn thấy thiên hạ giàu có dư giả, còn mình thì cùng khốn như thế. Hai vợ chồng không ngừng cùng nhau than vắn thở dài. Trở về căn nhà rách nát của mình, người chồng tên Kệ Di La ngồi trước mặt vợ nói rằng: Đức Phật có nói người ta nghèo khổ là vì kiếp trước bủn xỉn tham lam. Tuy giàu có gia tài vạn ức, mà nếu không tu phước, không bố thí thì kiếp sau chắc chắn không thể sung túc được. Kệ Di La ngừng một chút rồi lại nói tiếp: Thằng ôi, chúng ta kiếp trước không tu phước, không biết gieo trồng phước điền, nên kiếp này cùng khốn như vậy. Vợ ông nghe thế giọt miệng nói mà không suy nghĩ: Vậy thì bây giờ mình tu phước đi, đời này mình không giàu có, hy vọng đời sau khá hơn. Ừ, đúng vậy, tôi cũng nghĩ như bà đó, nhưng hiện tại ba bữa ăn một ngày mình còn không kiếm ra thì lấy tiền đâu mà bố thí cúng dường đây. Nói tới tiền thường làm cho người ta nhức đầu, không biết phải làm cách nào để đào cho ra. Nhưng đàn bà thường nhanh trí nên người vợ nghĩ ngay ra một giải pháp, nói với chồng rằng: Đừng lo, ông hãy đem tôi đi bán làm đầy tớ cho người ta đi, rồi lấy số tiền đó làm phước có khó gì. Bà thấy giải pháp của mình rất hay, nhưng Kệ Di La lắc đầu thở dài: Không, không thể làm như vậy được. Tôi đem bà đi bán cho người ta rồi, làm sao tôi sống nổi đây? Vì cặp vợ chồng tuy nghèo khổ nhưng tình cảm của họ với nhau rất mặn nồng. Người vợ lại nói: Nếu ông không bỏ tôi ra được thì cả hai chúng ta đều đem thân đi bán để lấy tiền làm Phật sự, thì việc thiện đó lại càng có giá trị chứ sao? Hai vợ chồng bàn tính và quyết định rồi, bèn đến nhà một phú ông kể rõ ngọn nguồn. Phú ông ưng thuận mua họ, hai bên thỏa thuận giá cả, kỳ hạn cho họ 7 ngày để lập hội trai tăng cúng dường. Sau 7 ngày, hai vợ chồng sẽ trở lại nhà phú ông làm đầy tớ trả nợ. Cầm số tiền trong tay, hai vợ chồng Kệ Di La mừng rỡ vô cùng, chạy mau đến chùa lập hội trai tăng cúng dường. Hai người quên hết tất cả mọi khổ sở, hết lòng hết dạ phụng sự đại chúng. Họ cảm thấy rằng đó là những ngày quý giá nhất đời họ, và cũng là những gì cuối cùng thuộc về họ. Trong suốt 7 ngày ấy, họ muốn thay đổi vận mệnh của mình và tu nhân phước đức cho đời vị lai. 6 ngày trôi qua, đến ngày cuối bỗng nhiên nhà vua cũng đến chùa mở hội trai tăng. Theo tục lệ thì khi vua đến, bất kỳ người nào cũng phải nhường chỗ cho vua cúng dường trước. Nhưng Kệ Di La nhất định không chịu nhường. Nhà vua không bằng lòng cho triệu Kệ Di La đến. Trước mặt nhà vua, Kệ Di La thật tình tâu rằng: Tâu bệ hạ, xin bệ hạ tha lỗi hạ thần vô lễ. Chỉ vì hôm nay là ngày cuối cùng thuộc về hạ thần, ngày mai hạ thần thuộc về người khác mất rồi, cho nên hạ thần không thể nhường cho bệ hạ ngày cuối cùng của hạ thần để làm việc trai tăng. Nhà vua nghe thế bèn hỏi Kệ Di La nhân duyên gì lại đến đây làm lễ trai tăng cúng dường, và nhất là tại sao bắt đầu từ ngày hôm sau lại thuộc về người khác. Kệ Di La kể hết mọi sự việc cho vua nghe. Vua cảm thấy tội nghiệp họ và khen ngợi tinh thần không tiếc tiền, không tiếc thân, không tiếc mạng sống của họ. Vì vậy, vua ban cho họ rất nhiều quần áo, của cải quý giá và còn cấp cho rất nhiều đất để họ lấy đó kiếm sống. Nhân quả không bao giờ lường dối ai. Người nào chân thành phát tâm bố thí cúng dường, tự nhiên sẽ gặp cơ hội phát tài, không thể nào ngờ được.
Bát cơm cúng Phật.
Ngày xưa, ngoài thành Xá Vệ có một nữ Phật tử thuần thành, nhưng cô ta lại gặp một người chồng không tin có đạo đức nhân quả tội phước, dù cô ta đã nhiều lần giảng giải. Một hôm, Đức Thế Tôn mang y ôm bát đến nhà cô khất thực. Gặp lúc chồng vắng nhà, cô mang đồ ăn ra cúng dường Đức Thế Tôn, rồi đảnh lễ dưới chân ngài. Đức Phật chú nguyện cho cô: gieo một gặt mười, gieo mười gặt trăm, gieo trăm gặt ngàn. Nhờ công đức bố thí bát cơm này, thí chủ sẽ được vô lượng phước báu. Trong lúc Thế Tôn đang chú nguyện thì người chồng từ thành Vương Xá trở về. Nghe Đức Phật nói như vậy chẳng hiểu nghĩa lý gì cả. Anh sấn tới trước Đức Phật: nè Sa Môn Cù Đàm, làm gì mà được nhiều như vậy? Sa Môn nói láo, Sa Môn không thật, Sa Môn hãy đi khỏi chỗ này đi. Dù anh ta nói lỗ mãn, nhưng Đức Thế Tôn vẫn mỉm cười. Ngài ôn tồn bảo: nè anh từ đâu mà đi về đây?
Từ trong thành về.
Anh đi ngang qua khu rừng, có thấy cây ni câu loại không?
Thấy.
Anh thấy nó cao bao nhiêu?
Cả hàng mấy chục thước á.
Mỗi năm nó được bao nhiêu trái?
Ồ, không kể hết, chỉ có đem thúng mà lường thôi.
Này anh, đầu tiên chỉ có một hạt bé tí, mà sinh ra cây ni câu loại, cao hàng mấy chục thước, cành lá sum suê, chiếm một khoảng rừng rộng lớn, mỗi năm nó cho ta hàng trăm ngàn quả. Này anh, đó là loài vô tri còn như vậy, huống là thí chủ hoan hỷ, cúng dường cho Như Lai một bữa ăn. Phước đức ấy không thể đo lường được. Nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng, anh chàng hồ đồ ấy trong tâm bừng tỉnh, rất lấy làm ăn năn về hành động thô lỗ của mình vừa rồi, liền đến quỳ dưới chân Thế Tôn cầu xin sám hối. Kính bạch Thế Tôn, kính mong Thế Tôn từ bi tha lỗi cho con. Từ đây con xin quy y Phật, Pháp và Tăng, mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử. Lành thay cư sĩ.
Chuyện dũng mãnh.
Xưa kia có một vị thiền sư tên là Diệu Pháp ở chùa Dư Sơn, tuổi đã ngoài 70. Một hôm, thiền sư đang ngồi niệm Phật trên bàn thạch, bỗng thấy một người nhảy xuống suối tắm cách thầy độ 10 thước. Thầy trừng mắt nhìn một hồi lâu rồi than rằng: bản tính chúng sinh chẳng phải là dữ, chỉ vì mê mà đến nỗi gây nên tội ác như kia. Đời nay mắc lưới pháp luật, đời sau phải đọa vào tam đồ, biết mấy kiếp mới ra cho khỏi. Người đi tắm kia độ 30 tuổi, mi to mày rậm, vai rộng lưng dài, nghe tiếng được tiếng mất, vội vàng lên bờ mặc áo rồi đến hỏi: tôi tắm mắc mớ gì tới thầy mà thầy lại rủa tôi cái gì gì á? Nào là tam đồ, là độc ác là sao? Thầy Diệu Pháp đáp: Nam Mô A Di Đà Phật, tôi là người tu hành, lẽ đâu xin lòng rủa ai. Anh đừng ngờ vực mà mang lấy tội, vì tôi thấy anh tai nạn sắp đến nơi, sẽ bị gông cùm khổ sở, nên tôi thương xót thở than một đôi lời, chứ không có ý gì ác cả.
Thầy già lởn quán mắt rồi, sao thầy biết được tai nạn của tôi mà nói càng như vậy?
Anh thật là nóng nảy quá. Tôi tu hành đã lâu năm, lẽ đâu phạm giới vọng ngữ. Khi vừa thấy anh, tôi đã biết nghề anh làm không phải là nghề lương thiện. Có nhân duyên thì có quả báo. Anh còn mê nên không biết đó thôi,
ước chừng trong một tháng nữa, dù anh cao bay xa chạy thế nào, cũng mắc lưới pháp luật. Anh ta giật mình chắp tay lại thầy và nói, thầy thật là một vị đại sư đoán không sai một mảy may. Con tự biết tội lỗi đã nhiều. Xin thầy liệu có phương pháp gì cứu con khỏi tai khỏi nạn? Cứu khổ, cứu nạn là bản nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng từ nay về sau, anh phải biết sửa đổi tâm tánh thường niệm tên Ngài, thì thế nào cũng thoát khỏi tai ách. Bạch thầy, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, vì sao mà được phép màu như vậy? Các vị Phật Bồ Tát cũng một tâm như mình cả. Vì có công phu tu tập nên tâm ấy được hoàn toàn tấn hóa, rũ sạch các mê lầm và chứng được công đức vô lượng vô biên. Đời người cũng một tâm như vậy, nhưng vì không chịu tu tập nên bị màn vô minh bao phủ, dễ mắc vào lưới tham sân si, phải luân hồi mãi mãi. Cổ nhân có câu, nhất thất nhân thân, vạn kiếp nan phục, nghĩa là một phen mất thân người, muôn kiếp khó được lại. Như thế, được sinh làm người, nghe được Phật Pháp mà không biết tu hành cho giải thoát thì uổng biết chừng nào. Lỡ làm điều tội lỗi rồi phải sa đọa vào địa ngục, ngạ quỷ súc sinh thì muôn kiếp thoát ra không khỏi. Anh nên nghe lời tôi, về nhà tự tu tự tỉnh, đừng để đến khi lửa cháy đến mi thì dù có lo cũng không kịp nữa. Anh nghe rồi chào thầy đi về, ra tuồng hối hận. Vài bữa sau khi thầy đang ngồi tọa thiền niệm Phật, thấy một người đến trước mặt quỳ lại ba lạy và xin quy y làm đệ tử. Thầy hỏi, anh có phải là người tắm bữa trước không? Anh quê quán ở đâu, suy nghiệm thế nào mà nay đến đây xin xuất gia đầu Phật? Nam Mô A Di Đà Phật. Tên con là Dũng Mãnh, ở làng này. Con nhà lương thiện, khi còn nhỏ cũng có theo học chút ít về nho giáo. Nhưng chẳng may cha mẹ mất sớm không ai dạy bảo, rong chơi trong xóm cờ bạc, bày mưu định kế gian xảo đủ điều, mà gia tư càng ngày càng sa sút. Khi ấy các bạn lại rủ rê thêm một nghề ăn trộm nữa. Sẵn lòng tham, biết đâu phải trái, miễn được đồng tiền, ban đầu còn e ngại rụt rè, đến sau tập giữ thành tánh, chỉ biết rình ngõ dò đường cho thành thuộc, nghĩ mưu mẹo cho khôn ngoan, cốt lấy được nhiều tiền là sung sướng chứ không còn biết gì nữa hết. Con ma tham dục đã dắt lối đưa đường, dù mưa to gió lớn cũng ngồi chỗ xóp giường không biết chi lạnh lẽo. Một mực trèo tường đào ngạch, cậy đố, khoét vách, vào nơi hổ huyệt mà cũng không biết gì là nguy hiểm, dẫu được của như nước mà cũng không giàu có hơn ai. Ngày tháng qua đi, từ khi gặp thầy, về nhà ngồi nghĩ lại những hành động ấy mà rùng mình rợn ốc. Ôi, vì con mà bao nhiêu người tan nát cửa nhà, vì con mà bao người phải đau lòng xót ruột. Càng suy nghĩ càng thương, thương đến nỗi ước chừng các của lấy được, giá có còn cũng đem trả lại. Ngờ đâu ngẩn ngơ đôi ba ngày mà xem trong lưng gạo không tiền hết, con ma ích kỷ thúc giục bên tai con, cái đói đã tới kề bên tai. Thôi, xếp đạo đức lại mà đi kiếm gạo. Bấy lâu rình nhà bà Quảng Oai, một nhà giàu có đường xá thông lầu cá rồi, hôm nay lại mưa to gió lớn trời tối như mực, cũng nên qua nhà ấy mà kiếm món tiền tiêu. Thói cũ lại tuôn ra như nước. Con bất giác gia mang đồ nghề bước ra, đi thẳng đến nhà bà Quảng Oai. Bây giờ chỉ có một mẹ một con ở nhà, nên con lách dậu thuốc chó rồi thì chắc có lẽ đêm ấy cũng được món tiền kha khá. Con lần bước đến gần, nhìn vào cửa thấy một người con gái trẻ tuổi đừng ngồi tựa án trong ngọn đèn khuya, đầu bù, tóc rối, ra dáng âu sầu khổ não. Con đứng nép bên trái nhà chờ cho cô ta đi ngủ. Ngờ đâu, từ canh một tới canh tư, mà thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng đi ra đi vào, tâm sự con đêm hôm ấy, bối rối tợ tơ vò. Khi nhớ đến thầy dạy, thì muốn quay trở về nhà. Mà cứ hễ cất bước đi, thì con ma tham dục kéo níu trở lại không sao về được. Đêm khuya thanh vắng, nghe trong mình mỏi mệt nhường nào, thì lòng tham lại thôi thúc lên chừng ấy. Khi sắp đến canh tư, trong lòng con chỉ còn là một thằng ăn trộm hung dữ mà thôi. Không còn nhớ lời thầy dạy bảo gì cả. Rồi lại nhìn lối cửa sau một lần nữa, cũng vẫn thấy cô ta còn thức. Bấy giờ giận tức nổi lên, con rút dao phá cửa quyết vào giết cho đáng kiếp. Giận sao mà giận, đến bây giờ con nghĩ lại thật là vô lý quá. Nhưng khi đó lòng tham đã nổi lên, còn biết gì là phải trái nữa. Của người ta để trong rương mà nghĩ như của mình, thì người thức không cho mình lấy, tức là người giữ phản đối với mình. Vì vậy mà mình giận, mình quyết giết người ta cho bằng được. Ôi, cái năng lực của con ma tham dục nghĩ mà ghê mà sợ. Một người đã được nghe lời, lại biết hối hận như con, mà còn tối tăm mù mịt, làm càng làm rỡ, huống chi ai ai, thật đáng thương cho những người còn mắc trong dòng tham dục. Con vừa phá cửa vào, thì người con gái ấy đứng dậy một cách tỉnh táo bảo với con rằng: "Chú ơi, chú cứu mẹ tôi với. Mẹ tôi đau mệt, thầy thuốc chạy cả, chỉ còn một chút hơi thở thoi thóp mà thôi. Anh tôi đi xa, tin không về kịp, không biết làm sao bây giờ. Chú có cách gì cứu mẹ tôi, thì dù bổ đầu lấy não, mổ bụng lấy gan, tôi cũng đành lòng chết thay cho mẹ tôi. Xin chú làm ơn, cứu mẹ tôi với." Lúc ấy kỳ thực, cô ấy chỉ biết có mẹ đau mệt, gặp ai thì xin cứu mạng, chứ không biết gì nữa hết. Con thấy lòng cô ấy chí hiếu như vậy, cũng cảm động rơi nước mắt. Sực nhớ lại thầy dạy, con liền khuyên cô ta đặt bàn thờ giữa sân mà niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu Ngài Linh ứng cứu cho bà mẹ sống lại. Cô ta nghe lời mừng rỡ khôn xiết, đặt hương án ngoài sân, khấn quỳ niệm Phật, lại nhờ con ngồi bên trong giúp bà mẹ cô ta. Con nghĩ cũng ngán thiệt, ai ngờ trong đời lại có người lạ như thế. Ăn trộm đã phá cửa vào nhà không kêu la người cứu thì thôi, lại trao cả nhà cửa tài sản cho người ăn trộm nữa chứ. Cô ấy quỳ niệm Phật ngoài sân, đêm hôm tối tăm lại thêm gió đời lạnh lẽo mà không hề lay động, thật là chí thành chí kính. Khi ấy, nếu con muốn lấy của, dù dơ nhặt cả tài sản cũng không ai biết. Nhưng con thấy người con gái hiếu hạnh như vậy, nghĩ đến phận mình làm trai, càng thêm tủi hổ. Lòng tham của con đã tiêu tan hết, con chỉ còn nghĩ thân người cũng như thân mình, lo trông nhìn bà mẹ cô ta, chứ không còn nghĩ đến tiền bạc nữa. Con sực nhớ tới thầy là một vị cao tăng đại đức, mới thấy con mà thầy đã biết đầu đuôi gốc ngọn. Chắc ai cầu khẩn chuyện chi, thầy cũng hiểu rõ, nên con cả đêm cầu thầy cứu mạng cho bà quản oai kẻo tội nghiệp quá. Quả nhiên đến khi gần sáng, có một vị đạo nhân trong chùa ra đưa cho cô con gái quỳ ngoài sân một chén thuốc. Thuốc linh nghiệm hết sức, vừa đổ vào miệng là bà quản oai đã hắt hơi thở một tiếng mạnh, chân tay nóng lên, rồi mở mắt ra một cách tỉnh táo. Bà bảo người con gái: "Con ơi, ngờ đâu mẹ còn sống được trông thấy mặt con." Bà lại chỉ con mà hỏi: "Có phải nhờ chú này mà mẹ sống lại chăng?" Cô con gái thưa: "Phải." Bà bảo con gái lại tạ ơn con rồi nói: "Mẹ trông chú này cũng túng thiếu lắm. Con hãy vào trong nhà, lấy một món tiền khá lớn đưa cho chú về tiêu dùng. Người sống hơn đống vàng, con đừng suy ít tính nhiều mà mang lấy tội. Chú ấy túng cũng như mình túng, con lấy mau mang ra đây để chú còn về nghỉ, kẻo chú thức khuya mỏi mệt. Con liền đáp: chút công nhỏ mọn đâu dám kể ơn. Bà sống lại đây là nhờ lòng hiếu hạnh của cô em Chí Thành cầu nguyện cảm động đến chư Phật. Tôi không giấu chi bà, tôi chính là một thằng ăn trộm. Khi tôi phá cửa vào nhà, thấy cô em Chí Hiếu, cảm phục bội phần nên không nỡ hạ thủ. Một đêm tôi đã giác ngộ được rồi, muôn sự lỗi lầm từ trước xin sám hối. Từ nay nhất định cắt tóc đi tu. Của cải thế gian tôi không cần dùng làm gì nữa đâu, mà bà phải đền ơn đáp nghĩa. Thưa Thầy, sau khi từ giã hai mẹ con bà Quản Oai, con đi một mạch đến đây để bạch Thầy xin xuất gia đầu Phật. Con xét lại, ăn năn hết sức. Người ta cũng một tâm, mà sao lại hiếu hạnh khiêm cung? Mình cũng một tâm, mà sao lại gian tham độc ác? Nói rộng ra, Phật cũng một tâm, mà sao lại từ bi hỷ xả nhu hòa nhẫn nhục, công đức vô lượng vô biên? Con cũng một tâm, mà sao lại tham sân si hiểm độc, ích kỷ hại người tội ác vô cùng tận? Như vậy, nghĩ mà ghê mà gớm cho tâm mình, muốn bỏ cái tâm ấy đi, rồi tu theo cái tâm tốt lành như của chư Phật. Thưa Thầy, con đã trình bày đầu đuôi gốc ngọn, muôn sự về trước đều sám hối cả. Xin Thầy tin lòng mà thu nhận làm đồ đệ. Con nguyện một lòng xin theo lời Thầy dạy bảo, dù có chết cũng không chối từ. Đại sư im lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng bảo: tập quán anh đã nhiều kiếp nhiều đời, phép tắc giới luật nhà Phật e về sau anh chịu không nổi. Nhưng anh đã nguyện thì hễ tôi dạy bảo điều gì anh cũng phải nghe lời, tinh tấn tu học, dù chết cũng không nan từ. Sau đó Thầy liền làm lễ thế pháp, truyền giới, giảng lý duy tâm và dạy dũng mãnh ngồi kiết già niệm Phật theo phép nhất hạnh tam muội. Dũng mãnh nhờ túc căn đã sẵn, giảng đâu hiểu đó, vừa thọ pháp xong liền tạ ơn Thầy và thưa: còn nhiều kiếp nhiều đời say mê trong bể khổ, nay nhờ Thầy chỉ bảo đã biết đường tu tập. Nhưng con trộm nghĩ con còn phải mang lốt dũng mãnh này, thì dù có cao đàm diệu luận đến đâu cũng khó lòng phát khởi tín tâm cho thế gian được. Vậy con xin phép Thầy tọa thiền niệm Phật dưới gốc cây này, chờ đến khi nghiệp chướng tiêu diệt, thực tướng hiện tiền, bỏ thân này mà vãng sinh tịnh độ, về sau may ra mừng Phật thọ ký. Con cũng nguyện phân thân trở lại xứ này để cùng Thầy hoằng tuyên Phật Pháp. Đại sư nhủ: nhất cú Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Con hãy cố gắng trì niệm tinh tiến niệm Phật, thì lo gì không chứng được quả vãng sinh Cực Lạc. Từ đó mỗi ngày, đại sư thường thăm hỏi khuyên nhủ dũng mãnh và chỉ đường tu tập. Trong 7 ngày đêm dũng mãnh ngồi kiết già nhập định. Đến ngày chót, phá màn vô minh, thấy được chân như bản tánh, dũng mãnh xét mình sắp xả báo thân, nên đến đảnh lễ tôn sư, giả từ đạo hữu. Trưa hôm sau, cả tăng ni đạo hữu trong chùa đều đến hộ niệm, bổn đạo xa gần nghe tin đến xem đông vô kể. Thầy dũng mãnh ngồi kiết già, hai tay chắp rồi niệm bài kệ rằng: biến quang pháp giới, bản vô nhất vật, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Đọc bài kệ rồi trời đã đúng ngọ, Thầy dũng mãnh nhập tịch, mùi hương bát ngát, hào quang sáng ngời. Tăng ni đạo chúng lại sờ mình Thầy dũng mãnh, thấy đã viên tịch. Nhìn cây đại thọ trước cửa chùa, cành lá đều ửng sắc vàng. Các thứ chim tụ về kêu nhịp nhàng như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Hơn ba ngày, bầy chim mới giải tán.
Cứu người nguy cấp, công đức vô lượng.
Chu Thừa Ân ở Lạc Dương, Hà Nam là người phú quý nhân hậu. Một buổi sáng, ông đang đi tản bộ thì nghe ở dưới cây cầu có tiếng khóc thê thảm. Thì ra, có một đôi vợ chồng và một đứa con nhỏ bị chủ nợ bức bách sắp sửa trầm mình tự vẫn. Trước lúc chết, họ cùng ôm nhau khóc thảm. Chú ông thấy vậy bèn nói, ta sẽ giúp các người trả nợ. Thế rồi, cùng đi về nhà của vợ chồng kia, thấy một bọn người lưu manh đang ngồi ở trong nhà. Chú phú ông hỏi, hai vợ chồng người này thiếu của mấy người bao nhiêu? Bọn lưu manh nói, 100 lượng bạc, có giấy mượn nợ làm bằng chứng nè. Chu phú ông liền xuất ngân phiếu 100 lượng, đổi lấy tờ giấy vay nợ rồi đốt cháy ngay trên bàn. Đám lưu manh được tiền liền bỏ đi. Đôi vợ chồng này xin làm nô bộc để đền ơn. Chu phú ông nói, khi sinh ra không mang 1 đồng, chết đi cũng chẳng đem theo được 1 cắc. Cứ xem như đó là tôi trả nợ kiếp trước của tôi vậy. Nói xong cười ha hả và trở về nhà. Chu Thừa Ân thường âm thầm làm việc phước thiện mà không muốn cho mọi người biết. Thường lấy việc giúp người nguy khốn để giáo huấn con cháu. Cho nên cửa nhà hưng thạnh, con cháu đông vui, năm đời đều được phú quý. Chu phú ông giàu mà lại thích điều nhân nghĩa, làm việc thiện nhưng tâm không mong cầu người báo đáp, thật là một tấm lòng đại từ bi, có thể nói đó là một bậc quân tử chí thiện, sống thọ vui tươi, chết cũng an nhàn, đức lưu con cháu, thật đáng phục thay. Chết cả gia đình. Patakara là con gái một gia đình giàu có ở Xá Vệ, gia sản lên đến 4-5 triệu. Nhan sắc cô tuyệt đẹp, 16 tuổi được cha mẹ cho ở tầng chót tòa nhà 7 tầng, canh gác cẩn thận. Tuy vậy, cô vẫn thông gian với gia đồng của mình. Cha mẹ đã hứa sẽ gả cô cho một chàng trai đồng giai cấp. Ngày cưới gần kề, cô bảo tên gia đồng hãy tìm cách mang cô khỏi nơi này nếu thật sự thương yêu cô. Và họ đồng ý trốn đi. Đến ngày hẹn, cô dậy sớm, ăn mặc dơ bẩn, tóc tai rối bù, còn bết thêm bụi đỏ vào mình, cầm bình đựng nước giả bộ ra ngoài kiếm nước để đến chỗ hẹn. Rồi cả hai đi thật xa, đến một làng nọ sinh sống. Chồng trồng trọt gom củi và lá trong rừng, vợ xách nước giả gạo nấu ăn, làm việc nội trợ. Một thời gian sau cô có mang, cô muốn về nhà cha mẹ sinh nở để được giúp đỡ, nhưng anh chồng không chịu, sợ họ bắt tội và hành hạ mình. Cô đòi nhiều lần vẫn không được, nên khi chồng vào rừng, cô gửi nhà cho hàng xóm rồi về nhà cha mẹ. Anh chồng trở về hay được, rượt theo bắt cô trở lại. Nhưng đến một nơi cô chuyển bụng, sinh được 1 bé trai, cả hai lại trở về nhà. Lần sau có mang, cô cũng bỏ về nhà cha mẹ như trước. Anh chồng tìm theo cũng bắt cô trở lại. Trên đường về bất ngờ, một cơn bão lớn thổi tới, mưa như trút, sấm sét không ngừng. Đúng lúc đó cô chuyển bụng, anh chồng đi tìm cây che chòi cho cô lâm bồn. Thấy bụi cây trên ụ mối, anh ta vừa bẻ xuống thì rắn độc trườn ra cắn chết, thân nóng như lửa, mình mẩy tím ngắt. Patakara đau bụng dữ dội, chờ hoài không thấy chồng trở lại. Rồi cô sinh đứa thứ hai, cả hai đứa không chịu nổi gió mưa khóc thét lên. Cô chỉ có cách áp chúng vào ngực úp mình xuống chịu trận như thế suốt đêm, toàn thân như không còn chút máu, người như chiếc lá vàng úa. Hừng đông hôm sau cô lên đường, tay ôm đứa mới sinh đỏ hỏn trong lòng, tay kia đưa cho đứa lớn nắm. Ba mẹ con thất thểu đi theo đường anh chồng đã đi và thấy anh nằm chết gần ụ mối. Cô than khóc ai oán rồi đi tiếp. Đến bờ sông Asiravati, nước dâng cao nhiều chỗ đến thắt lưng. Cô quá yếu, không thể lội qua với hai đứa con. Để đứa lớn bên này, cô đem đứa nhỏ qua sông, bẻ một nhánh cây trải đặt nó lên, rồi quay trở lại. Vừa bơi, vừa nhìn ngoái lại. Đến giữa dòng, thấy một con diều hâu sà xuống quắp lấy đứa bé. Cô hốt hoảng xua tay hét lên. Bay đi chỗ khác, mau lên. Nhưng nó không nghe vì quá xa và chộp đứa bé bay mất. Bên này đứa con lớn thấy mẹ quơ tay tưởng gọi mình cũng bò xuống sông bị nước cuốn mất. Chồng chết, đứa con thì bị chim tha, đứa thì nước cuốn. Cô quá khổ, thất thểu cố gắng đi về nhà cha mẹ tại xá vệ. Gặp một người từ trong thành đi ra, cô hỏi thăm về gia đình mình. Ông kia biết nhưng hình như không muốn nói đến. Cô cứ hỏi riết buộc ông ta phải nói sự thật là gia đình cô bị trận bão hôm qua làm sập nhà đè chết hết rồi. Hàng xóm và thân nhân vừa thiêu họ xong, khói còn bốc lên trên giàn hỏa từ xa vẫn trông thấy. Cô nghe xong quá đau đớn, nổi điên ngay, y phục rớt hết mà không hay biết. Cô trần truồng như thuở mới sinh, lang thang khóc lóc thở than. Hai con ta đã chết, chồng ta chết giữa đường, cha mẹ và anh cũng đã thiêu trên lửa hừng. Ai thấy cô cũng đều la lên, đồ điên, đồ điên, kẻ ném rác, kẻ tung bụi vào cô. Lúc ấy Thế Tôn ngụ ở tịnh xá Kỳ Viên, đang thuyết pháp giữa hàng môn đệ. Ngài trông thấy cô từ xa và biết cô đã viên mãn 100.000 kiếp tròn lời nguyện và đạt đến cứu cánh. Do đó Thế Tôn khiến cô đến tịnh xá. Các đệ tử la lên đừng để cô điên vào. Nhưng Phật bảo cứ để cô đến rồi nói với cô. Này cô, hãy tỉnh trí lại đi. Nhờ thần lực của Phật cô lập tức khôi phục tâm trí. Ngày đó cô nhận ra y phục mất hết, cảm thấy xấu hổ và sợ tội. Cô vội úp mình xuống đất. Một người ném cho cô y khoác. Mặc xong, cô phủ phục dưới chân Phật thưa. Bạch Thế Tôn, con xin quy y Ngài, nương tựa Ngài. Con có một đứa con bị diều tha, một đứa bị nước cuốn, chồng con chết, cha mẹ, anh em con cũng chết hết rồi. Phật bảo, Patakara, đừng phiền muộn. Người đã đến với người có thể là nơi ẩn trú, nơi che chở, nơi nương tựa cho ngươi. Những điều ngươi kể đều đúng cả. Cho đến ngày nay, qua biết bao nhiêu vòng luân hồi, ngươi đã khóc vì mất con, mất người thân, nước mắt rơi nhiều hơn nước bốn biển. Và Ngài nói kệ sau, nước bốn biển ít hơn so với lệ nước đổ, vì sợ và quẫn trí, tại sao còn phóng dật? Phật giảng giải cho cô hiểu thân người là giả tạm, có sinh phải có tử, sống là cha mẹ vợ chồng anh em con cháu, chết thì đường ai nấy đi trong sáu nẻo luân hồi, không ai chịu thay nghiệp quả cho ai cả. Mỗi người nên nhận thức sự thật của kiếp sống giả tạm này, tinh tấn tu hành để được giải thoát khỏi khổ đau. Nghe Phật giảng giải, cô như người sắp bị chết đuối được cứu vớt. Tâm cô trở nên sáng suốt, những khổ đau lắng dịu, liền xin Phật xuất gia. Phật liền đồng ý. Về sau, cô nỗ lực tu hành và cũng chứng được thánh quả. Thật là hạnh phúc cho Patakara. Trong sự khổ cùng cực của cuộc đời, nếu không gặp Phật cô sẽ ra sao? Quá thật, Phật là một bậc đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn của nhân loại.